Chương 30, ra tay vòng loại bảng một khu vực một của thế giới, tất cả người tham gia tối đa chỉ có thể bay đến cách mặt đất đại khái 9.000 mét. Cao hơn thì như có một vách ngăn vô hình cản lại. Ở lớp vách ngăn đó, trong hàng hà sa số phi thuyền đang chậm rãi bay, thì có một chiếc phi thuyền, trong khoang của nó có La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan, Từ Hân, hai cậu con trai Tiểu Hải, Tiểu Bình, cũng có cả nhà người anh của Từ Hân là Từ Cương. Hiện tại chiến lại không tiến hành tiếp sóng. Từ Cương cảm khái nói, muốn xem các trận chiến của vòng loại thì phải tới khu vực này của thế giới ngồi trong phi thuyền quan sát, hơn nữa thu phí đắt như vậy anh. Không tiếp sóng là việc rất bình thường. Từ Hân cười nói, trên 82 ức người đối chiến, làm sao mà tiếp sóng? Xuyên qua ngoại cảnh giả định, mấy người Từ Hân cúi nhìn xuống là có thể thấy phía dưới những thành phố trên đại lục này, đầy những cuộc chiến đẫm máu, còn có thể tiến hành phóng to ra để thấy rõ ràng hình dạng mỗi người tham chiến trên đại lục phía dưới. Đương nhiên nếu người này ẩn trong một vật kiến trúc thì không thể thấy được. Mẹ, xếp hạng của bà luôn đi xuống kìa. Tiểu Hải cắn môi đang cầm một màn hình trong tay. Trên màn hình có ba bảng khác biệt dành cho khu vực 1 của thế giới, khu 72 thế giới, khu 88 thế giới. Trong ba khu vực này của thế giới đã xác định có ba người, La Phong, Hồng, Lôi Thần. Xếp hạng của La Phong luôn đi xuống, xếp hạng của Đại Bá cũng đi xuống, nhưng xếp hạng của Nhị Bá tại tăng lên. Tiểu Hải nói, Nhị Bá tăng lên rất nhanh, đã tiến lên tới top 10 vạn rồi, ba mình và Đại Bá đều đứng dưới 1.000 vạn em chả biết gì. Cái này gọi là giữ gìn thực lực, Tiểu Bình nói. Tiểu Hải trừng mắt, thi đấu với hơn 82 ức người, ai là đối thủ của bà chứ? Sao còn phải giữ lại thực lực? Ha ha, ông bà nội bên cạnh đều cười ha ha. Ăn to nói lớn đây. Từ Cương cũng cười nói, lại đây Tiểu Hải, ngồi trên đùi bác này không? Tiểu Hải cúi đầu lại nhìn vào màn hình trong tay nó. Xếp hạng của hai người La Phong, Hồng đích xác đều rất thấp, nhìn mãi chả thấy đâu. 100 khu vực của thế giới đồng thời tiến hành đấu loại, vì không có tiếp sóng do đó cả cạn phu vũ trụ quốc, từ giới chức cao cấp cho tới công dân bình thường, có vô số kẻ người phải bỏ ra phí tổn để ngồi phi thuyền tới bầu trời phía trên 100 khu vực thế giới này để tiến hành quan sát cuộc chiến. Ở trên bầu trời khu vực số 61 của thế giới, một chiếc phi thuyền vũ trụ xa hoa đang có một đám nam nữ thanh niên cầm những chén rượu và đồ ăn, thông qua ngoại cảnh giả định mà tiến hành quan sát cuộc chiến. Ha ha, xếp hạng đầu tiên vẫn là của một Tinh Vân Lệ thuộc trực tiếp chúng ta. Một nam nhân cường tráng, cao chừng 3 thước, mặc trường bào hoa lệ, cầm chén rượu cười vang mà nói, ồ, chật chật, Lạc Đồ Nhi, thành tích của đế quốc Bằng Phủ các ngươi cũng không tệ, trong top 100 có đế quốc các ngươi, đa tạ điện hạ quá khen. Một nam nhân cột biếm tóc, trên trán đính những vảy ngọc kỳ dị cười nói, đế quốc Bằng Phủ luôn là một trong những nước phụ thuộc của càn vương vũ trụ quốc chúng ta, một trong những nơi xuất hiện nhiều cường giả nhất. Được rồi, Lạc Đồ Nhi. Được rồi, Lạc Đồ Nhi. Ta Phong Thanh nghe nói đế quốc các ngươi, nói là chuẩn bị đưa ngươi lên người khơi đệ nhất 10 vị hoàng đế phải không? Ta cũng nghe nói thế. Lạc Đồ Nhi, ngươi làm hoàng đế của đế quốc Bằng Vũ, xin đừng quên chúng ta, Lạc Đồ Nhi. Hiếc, thanh niên tên là Lạc Đồ Nhi này mỉm cười, lập tức lắc đầu nói, đây đều là lời đồn, còn chưa xác định đâu, cho dù nói như thế nào, ta cũng không có cách nào so được với Thế tử Điện Hạ. Thế tử Điện Hạ là con trai độc nhất của Đỉnh Thiên Hầu, tương lai tuyệt đối có thể kế thừa tước vị của Đỉnh Thiên Hầu. Lãnh địa Đỉnh Thiên Hầu rộng hơn thủ đô đế quốc chúng ta hàng chục lần. Nam nhẫn đứa khôi ngô cường tráng cao 3 thước nhẹ, không khỏi mỉm cười. Càn vu vũ trụ quốc lãnh thổ quốc gia rộng lớn bao la, người có địa vị cao nhất không thể nghi ngờ chính là quốc chủ. Dưới quốc chủ chính là những cường giả được phong hầu. Có thể được phong hầu ở càn vu vũ trụ quốc phần lớn đều là bất hủ. Những người được phong hầu này có lãnh địa không hề nhỏ hơn những nước văn minh trung cấp chút nào, ngược lại có khi còn lớn hơn nữa. Bố La Lâm, sao ta không thấy đế quốc Hắc Long Sơn các ngươi vậy? Tên Thế tử Điện Hạ nhìn về phía bố La Lâm gần đó. Đúng vậy, bố La Lâm, lần trước đế quốc Hắc Long Sơn hình như không có ai tiến vào top 1 vạn ư. Đế quốc Hắc Long Sơn trong những thế hệ gần đây đều thể hiện rất kém đám người này, hoặc là hoàng tử công chúa nước phụ thuộc, hoặc là một vài thế tử điện hạ trong càn vu vũ trụ quốc, hoặc là một vài công tử trẻ tuổi của các đại gia tộc trong vũ trụ ảo cũng thường xuyên tập trung với nhau. Bố La Lâm là hoàng tử mạnh nhất đế quốc Hắc Long Sơn nên cũng là một thành viên trong số đó. Bây giờ rất nhiều cao thủ chưa vội ra tay, có lẽ một thời gian nữa thì đế quốc Hắc Long Sơn có thể xuất hiện một cao thủ. Ta nói đúng không, bố La Lâm? Lạc Đồ Nhi cười nhìn về phía bố La Lâm. Bố La Lâm gắng gượng cười, bây giờ vừa mới bắt đầu không lâu, vẫn khó nói lắm. Trong lòng bố La Lâm lại rất khó chịu, trong vũ trụ, tình cảm vinh dự vì quê hương, vì đế quốc thật là mãnh liệt. Nếu đế quốc Hắc Long Sơn xuất hiện một siêu cường giả, vậy cả đế quốc đều sẽ cảm thấy rất có thể diện. Các quốc gia tinh vân khác cũng sẽ thay đổi cách nhìn về họ. Trong một chiếc phi thuyền quan sát cuộc chiến, trong một phòng chỉ có một mình Nạp Lam Sơn, tộc tổ, đệ tử gia tộc tham gia chỉ còn lại có 83 người còn sống, những người khác đều bị giết chết. Lúc mới bắt đầu cuộc chiến thì mật độ rất lớn, giết chóc quá điên cuồng, muốn né cũng không thể chạy trốn được. Bây giờ trong 83 người, người xếp hạng cao nhất là nằm trong top 130 vạn. Nhìn những tin tức trên màn hình, Nạp Lam Sơn trông mặt rất khó coi. Một đám phế vật, Nạp Lam Sơn lắc đầu. Một đám phế vật, Nạp Lam Sơn lắc đầu. Nhưng còn lâu mới chấm dứt. Có xem một chút, hy vọng có thể cho ta một niềm vui bất ngờ. Trong khu vực một của thế giới, vẫn trong tòa nhà chung cư, trong một căn phòng bình thường, La Phong vẫn khoanh chân tĩnh tọa, mắt nhìn chăm chăm vào thanh huyễn kiếm kim sắc trước mặt. Khó lòng nhận ra thanh tiểu kiếm kim sắc này là do vô số những sợi tơ kim sắc xuyên qua chín lỗ tổ hợp thành một huyễn kiếm. Nó đang không ngừng bay lượn theo hình số 8 phía trước La Phong, tốc độ nhanh vô cùng, hấp tâm ý La Phong chợt động. Huyễn kiếm kim sắc lập tức phân giải, hóa thành những kim quang bay về chỗ của mình trên cây trường côn màu vàng lợt trên đùi hắn. La Phong cũng cảm thấy hơi mệt, dốc sức điều khiển diễn thần binh khó hơn Đổ Thiên Toa nhiều lắm, nhưng uy lực cũng đích xác rất kinh người. La Phong lặng lẽ khoanh chân tĩnh tọa đại khái một giờ để khôi phục lại tinh thần. 10 ngày rồi, đấu loại ở thế giới thứ nhất đã tiến hành được 10 ngày. 10 ngày qua, ta luôn ở trong tòa nhà chung cư này. Cho dù có người tiến vào chung cư ta cũng không động thủ. Trừ phi đến gần phòng ta, La Phong cúi đầu nhìn màn hình trên ốp bảo vệ tay mình. Trên màn hình đang hiển thị điểm tích lũy hiện tại của La Phong. Người tham chiến. La Phong điểm tích lũy. 92 xếp hạng. 6.894.2444. Có trên 6.000 vạn, người số 8 chiều cao hơn ta. La Phong mỉm cười. 10 ngày, đã qua 1/3 vòng đấu loại. Thời gian điên cuồng nhất đã qua. Còn sống đến giờ đều là cao thủ. 10 ngày, huyễn kiếm thức về cơ đáp bản thuần thục. Hơn nữa niệm lực của ta đã tạo thành hư không chi tháp trong thức hải. Hư không chi tháp là một môn bí pháp. Nhưng bí pháp này không phải do chủ nhân Vẫn Mặc Tinh sáng tạo. Lúc trước chủ nhân Vẫn Mặc Tinh chết đi, vẫn chưa từng tu luyện tới bí pháp này tới tầng cao nhất. Trong vũ trụ giả định vẫn có thể thi triển môn bí pháp này. Dùng đại khái mất đến 9 ngày, thì La Phong mới tạo thành hư không chi tháp trong thức hải. Dù chỉ là một tầng tháp, nhưng cũng đủ để cho phòng ngự linh hồn La Phong tăng vọt lên rất nhiều. Hơn nữa, cường độ ý chí kinh người của hắn là cường độ ý chí cấp vũ trụ bậc 6 của kim giác cự thú. Thật sự chẳng có bao nhiêu đối thủ cùng bậc có thể so sánh được. Hiện tại, đã có thể chém giết, bắt đầu nào. Trong mắt La Phong lóe ra sắc thái kỳ dị, hắn đứng dậy, sau đó đi thẳng ra khỏi phòng mình, rồi nhanh chóng đã ra khỏi cửa vào tòa nhà chung cư. Tiểu khu này tuyệt đẹp, nhưng trên mặt đất lại thường xuyên thấy một vài mảnh thủy tinh vỡ, những vết máu khô và thi thể. Công ty vũ trụ giả định để đảm bảo chân thật, nên khi một ai đó bị giết là thi thể vẫn được giữ lại. Đi trên bãi cỏ tiểu khu, niệm lực La Phong quét ngang xung quanh, vì nơi này trọng lực lớn bất bình thường. Niệm lực nhiều nhất cũng chỉ lan ra trên 800 thước, nhưng 800 thước cũng đủ để giúp La Phong điều tra một nửa phạm vi tiểu khu này rồi. Niệm lực vừa quét qua lập tức làm cho từ các tòa nhà xung quanh lao ra 6 bóng người. Bằng hữu, có thể sống 10 ngày thì ngươi cũng không phải kẻ ngu, dám dùng niệm lực quét điều tra như vậy thì xem ra ngươi rất tự tin. 6 bóng người tách ra. Trong đó một người trẻ tuổi ngăm đen gầy gò cười lạnh nói, trong tay hắn đang cầm một thanh loan đao huyết sắc. 6 người ánh mắt La Phong đảo qua 6 người trước mắt, có thể sống đến giờ, điểm tích lũy của 6 người này e rằng đều cao hơn mình. Động thủ trong 6 người, có một người còn trẻ chẳng biết là nam hay nữ, mặc chiến y nguyên lực màu đen khẽ quát một tiếng, đồng thời một luồng công kích tinh thần vô hình chọc thẳng vào thức hải của La Phong. Có thể sống trong khu vực một ở thế giới này đến giờ, đều được xem như thiên tài một chốn, trong bất kỳ một hệ hành tinh nào thì cũng xem như là một thiên tài top 3 của hệ hành tinh. La Phong dùng niệm lực quét qua thể hiện sự khiêu khích. Bây giờ một người vừa nói động thủ, 5 người khác tự nhiên cùng động thủ luôn. Ầm ầm, 2 thanh niên dung mạo cơ hồ giống như đúc, đồng thời cầm lợi kiếm trong tay xông tới như chớp. Vù vù, một luồng ngân quang, một luồng kim quang phóng tới từ xa, xoẹt tẹt. Lúc trước, người trẻ tuổi mặc chiến y nguyên lực đen lúc nãy đã thi triển công kích tinh thần để công kích thẳng vào linh hồn La Phong. Còn hư không chi tháp cao lớn trong thức hải La Phong chỉ khẽ rung động, rồi dễ dàng đỡ được, La Phong chân đạp động thiên toa, chung quanh thân thể mơ hồ lưu chuyển kim quang. Chỉ một chuyển động chi dị đã dễ dàng né tránh công kích của đối phương. Lĩnh vực rất mạnh, sáu người hơi biến sắc mặt, nhờ có lĩnh vực tầng thứ năm. Hơn nữa động thiên toa vốn chính là lấy quy luật bản nguyên dạng kim làm chủ, hiện giờ La Phong bây giờ đã bước qua ngưỡng lĩnh hội được quy luật, nên khi thi triển động thiên toa sẽ có tốc độ vừa nhanh vừa quý dị. Việc né tránh những công kích này đích thực rất nhẹ nhàng. Đi chết đi, La Phong tâm ý vừa động, u một hình con cá màu vàng từ động thiên toa bay ra với tốc độ vô cùng kinh người. Nó mơ hồ ẩn chứa một quy tắc huyền ảo kỳ dị vẽ nên những vòng cung lớn, rồi trong nháy mắt xẹt qua sáu người. Tại hiện trường chỉ nghe thấy những tiếng rên rỉ nho nhỏ, đồng thời cũng có tiếng binh khí và con cá màu vàng kia va vào nhau. Không ngờ còn một người không chết. La Phong nhìn vào người trẻ tuổi ngăm đen gầy gò, năm người khác đã ngã xuống đất mất mạng rồi. Chàng trai gầy gò cầm loan đao huyết sắc, nhìn chằm chằm vào La Phong, rồi lí môi. Còn lúc này, màn hình trên cổ tay La Phong đã thay đổi. Người tham chiến là Phong Đế Quốc Hắc Long Sơn, điểm tích lũy 8.162 xếp hạng 1.229 12.